quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay. Hà Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị câu chuyện được mang tên Mùa Thu Cuộc Tình, tác giả là Tiểu Tử. Câu chuyện này được Hoàng Tính chia ra làm vài phần. Sau đây, phần đầu của câu chuyện Mùa Thu Cuộc Tình, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào. Bữa ăn trưa đó của ông Năm thật là giản dị. Một trái cà tomat không dầu không giấm và một miếng thịt bò nhỏ bằng bàn tay được nướng trên vị sắt không muối, không bơ. Quá giản dị. Nhất là hôm nay là ngày thứ bảy nữa, không phải đi làm. Nghĩa là có dư dả cái thì giờ để mà làm một cái món gì đó cho có vẻ là một bữa ăn của cuối tuần. Cho nó khác với ngày thường, ăn vội, ăn vàng, cái gì cũng được. Thật quá giản dị. Nhất là ông Năm, ông sống một mình mà không bị phiền toái bởi những chuyện vụt vặt, linh tinh mà phải làm vào cuối tuần của những người có gia đình. Ở Paris này mà sống một mình như ông Năm á, thì thời gian không biết phải làm gì cho nó hết. Chứ đừng nói là không có thì giờ để mà làm cho một bữa ăn thật là tươm tất vào trưa của ngày thứ bảy. Nói rằng ông Năm ông không biết làm bếp đó, thì cũng không đúng nữa. Hồi xưa còn ở bên nhà đó, thì thật tình đó, ông Năm ông không có biết chiên một cái trứng gà nữa. Ông chỉ biết đi làm ngày hai buổi. Còn việc bếp núc á hả, có bà Năm phải lo hết à. Bây giờ thì khác. Ông cũng biết nấu vài món thông thường. Và lâu lâu á thì cũng biết làm một cái nồi phở để mà đãi đôi ba ông bạn già cùng lứa tuổi và cùng cái thân phận lưu vong. Như bình thường thì trưa thứ bảy, ông hay thả xuống cái khu 13 để mà la cà ở nhà sách Khai Trí một lúc, rồi sang qua mấy cái cửa hàng nho nhỏ trên lầu Paris Store để mà coi có cái gì lạ hay không. Một lúc như vậy đó. Sau đó thì như thế nào thì ông mới tấp vô một cái tiệm phở để mà ăn trưa. Có khi thì ông chỉ ăn một mình thôi. Nhưng thường thì với một vài người bạn gặp nhau ở ngoài phố. Ở khu 13 vào trưa thứ bảy, không gặp người này thì cũng gặp người nọ. Bởi vì ai cũng đến đó để mà mua đồ. Nói là chợ tàu đó, chứ thật ra là để tìm lại một chút gì hơi hướng của quê hương mình. Những khuôn mặt gần gũi, bởi vì gặp ai cũng thấy quen quen hết trơn. Những món hàng còn giữ nguyên cái nét cũ của nó. Thí dụ như là đòn chả lụa vẫn phải có cái màu xanh của lá, hay hoặc là cái con vịt quay thì cũng vẫn phải có cái màu đỏ ao ao của mật. Và những cái tên chỉ cần đọc lên thôi là đủ để mà gợi nhớ lại rồi. Hồi sáng này, ông Năm cũng đã đóng bộ để mà đi khu 13. Trời đã sang thu rồi, nhưng nắng cũng còn thật ấm đó. Cái cây maronin ở nhà hàng xóm nằm ngay ở dưới cái cửa sổ của nhà ông Năm đã trở màu vàng rồi.
Chắc là đã rụng đầy rồi đó.
Ông Năm đã nghĩ như vậy khi đứng thắt cái cà vạt ở gần cái khung cửa sổ. Chỗ ông cư ngụ là một cái studio nhỏ ở lầu 3 khu nhà cũ, nằm sâu ở phía sau nhà thờ Sacré Cœur. Cái cây Maroni này che hết ở phía dưới. Thành ra từ cửa sổ nhà ông Năm mà nhìn thẳng ra đó hả, chỉ thấy cái bức tường cao của khu nhà đối diện chắn ngang, chừa phía trên bầu trời bị đóng khung hình chữ nhật bởi hai cái dãy nhà dài hai bên. Trên nền trời đó, tuốt ở phía xa là nóc của nhà thờ với lại cây thánh giá. Thành ra cái thế giới ở bên ngoài nhìn từ trong phòng của ông Năm đó hả, chỉ dọn dẹn còn lại có cây thánh giá, để cái nhìn còn có một cái điểm tựa đó mà. Ông Năm theo đạo Phật, nhưng mà từ ngày dọn về đây năm sáu năm gì rồi, cứ nhìn cây thánh giá riết mà ông Năm có cảm tưởng như là mình đã thành con chiên của Chúa rồi. Nhiều khi ông thấy cây thánh giá, ông thấy cây thánh giá nó thật là sinh động nha. Ông đã không hay rằng cái niềm suy tư của ông đã gửi trên đó từ lâu rồi. Có lần trong thư gửi về Việt Nam cho bà Năm đó, ông đã viết như vậy nè: "Em thương mến, anh thường nhìn cái cây thánh giá đứng cao vòi vòi một mình ở trên kia mà tự hỏi, không biết anh với lại cây thánh giá này ai cô đơn hơn ai nha. Nhưng mà cây thánh giá này nó hãy còn giang tay ngạo nghễ đó. Chứ anh đó hả, thì từ lâu rồi anh đã buông tay mà đầu hàng cái số mệnh. Tuy nhiên, ở đây anh cũng còn có cây thánh giá ở trước mặt vậy đó, để mà hướng về đó mà cầu nguyện. Chứ ở bên nhà giờ đây, muốn cầu nguyện em phải hướng về đâu vậy hả em? Anh bỗng ứa nước mắt thương em vô cùng anh nhé. Ở ngay trong lòng của quê hương mà thiếu thốn đủ thứ hết trơn, đến nỗi cái điểm tựa cho cái niềm tin mà còn không có có nữa, thì em sống ra sao hả em?" Đối với ông Năm, cây thánh giá trên chót của nhà thờ Sacré Cœur mặc nhiên đã trở thành một cái vật gì đó thật là gần gũi, thật trần gian, thật người, và là một động cơ khơi nguồn của kỷ niệm. Hồi xưa đó, ông làm việc cho Air France ở Sài Gòn. Đời sống thì rất là thoải mái, nhưng mà hai vợ chồng thì lại không có con. Chạy thầy chạy thuốc mãi rồi mới biết là tại vì cái tử cung của bà Năm nằm lệch. Điều này đó đã làm cho bà Năm khóc hết nước mắt. Tuy nhiên hồi đó còn trẻ nên cũng dễ nguôi, và hai vợ chồng thì chẳng quan tâm gì cho lắm. Lần hồi tuổi đời nó chồng chất, sự không có con đã trở thành một vấn đề cho hai vợ chồng. Mặc dù ông Năm ông không bao giờ nhắc đến chuyện đó cả, nhưng mà bà Năm thì vẫn khơi ra để mà nhận lỗi về mình. Cái mặc cảm đó đã làm cho bà lúc nào bà cũng ân hận, bà cũng ái nái. Rồi cái gì hư hả, cái gì trật hả, cái gì bậy ở trong nhà, dù là do lỗi của những người giúp việc, bà cũng nhận hết. Ông Năm phải mất một thời gian dài để mà giải thích, để mà khuyên lơn an ủi, bà Năm mới lấy lại được quân bình. Có hôm vậy đó, trong lúc mà hai vợ chồng đi dạo ở trên bãi biển Vũng Tàu, rồi nhìn thấy mấy gia đình đông con đang đùa giỡn vui vẻ, bà Năm chợt thở dài và than vãn: Nếu mà không phải tại em á hả, thì bây giờ hai đứa mình đâu có bơ vơ như vậy đâu anh." Ông Năm choàng tay ôm vai vợ, xoay người lại để nhìn sâu vào mắt và nói:
"Em à, mình không có con nhưng mình còn có nhau. Đó là trời thương lắm rồi. Em còn đòi hỏi gì nữa vậy? Nè, em thử tưởng tượng đi, một ngày nào đó không còn có nhau nữa thì sao vậy hả?"
Bà Năm gật gật cái đầu. Nhưng bà chẳng bao giờ bà tưởng tượng đến cái ngày mà không còn có nhau đó.
Vậy mà cái ngày đó nó đã đến với ông bà Năm rồi.
Chứ, 2 năm sau ngày mất nước,
trong chuyến vượt biên ở Cà Mau đó. Ông Năm đi thoát, bà Năm á, bà bị bắt lại với một số người, không ai khác. Ông Năm sang Pháp và làm việc lại cho hãng Air France. Bà Năm á, thì nằm tù hết mấy tháng, được thả ra thì như thế nào nhà cửa đã bị tịch thu, đành phải về quê ở Gò Công làm công nhân cho nhà máy xay lúa của gia đình. Mà trong cái đợt đánh tư sản đầu tiên đó, Việt Cộng nó đã tịch thu để biến thành cái hợp tác xã. Và cũng kể từ đó, kể từ đó là những chủ dài thương nhớ, là những lo âu dằn vặt, là những lá thư nhiều ẩn nghĩa cho đúng cái văn phạm của nhà nước. Còn cái chuyện vượt biên lần nữa là chuyện mà bà Năm không bao giờ dám nghĩ đến nữa. Còn bên này thì như thế nào, ông Năm chạy vạy mãi rồi cũng được cái tờ giấy nhập cảnh cho bà và gửi về. Nhưng mà phía bà Năm á hả, thì gặp quá nhiều khó khăn trong cái hồ sơ xin xuất cảnh, cứ bị kéo dài. Kéo dài bằng những chầu trực, bằng những lời hứa hẹn suông, và bằng mấy lần bị lường gạt. Để rồi như thế nào đó, rồi cuối cùng qua mấy năm sau thì mới biết được là cái hồ sơ đã bị bác từ lâu rồi. Tin đó đã đến với ông Năm bằng cái tờ giấy tập học trò vàng như tờ giấy xúc vậy đó. Mà trên đó thì bà Năm chỉ còn đủ sức viết có mấy hàng chữ: vậy là vĩnh viễn không còn có nhau nữa rồi. Ông Năm mất tinh thần hết một thời gian dài như vậy. Sau đó thì ông dọn về cái khu phố này. Tình cờ cái cửa sổ mở về hướng nhà thờ Sacré-Cœur. Để mỗi sáng trước khi đi làm thì ông lại nhìn cái cây thánh giá một lúc, giống như là một tín đồ ngoan đạo vậy đó. Khi ông Năm mặc xong quần áo thì trời cũng đã gần trưa. Đốt đi thuốc để lên môi, ông đóng cửa, rồi thì là ông bước chậm rãi xuống cầu thang, giống như đo từng nấc thang một. Thật ra cũng tài tánh của ông Năm giống Trầm, cộng thêm cái tuổi cũng đã gần 60 rồi, bắt ông phải cẩn thận khi mà bước lên bước xuống. Ngoài ra có cái gì mà phải vội vàng, phải gấp gáp khi mà chẳng có ai đợi chờ chờ cả. Đi cái khu 13 vào trưa thứ bảy đã thành một cái thói quen, chẳng có gì phải náo nức cả. Bỗng nhiên ông Năm nhận thấy cái cuộc đời của mình sao thật là vô vị, giống như một tờ giấy trắng mênh mông trải dài thẳng băng, chẳng có một cái dòng mực nào chặt cả, chẳng có một đốm màu và cũng chẳng có một cái vết quen ố nào cả. Hình ảnh đó đã làm cho ông Năm dừng lại ở giữa cầu thang. Ông đang ngẩn ngơ một lúc như là vừa khám phá ra một cái điều gì quá rõ rệt nằm ngay ở trước mặt, mà sao lâu nay ông không nhận thấy vậy. Mình đi làm đều đặn, mỗi tầng xuống cái khu 13 cũng đều đặn vào cái trưa thứ bảy, mỗi tối thứ hai đi cine một lần bởi vì giá vé nó hạ, đêm nào cũng coi tivi vào cái lúc 8 giờ tối để mà theo dõi tin tức, rồi đọc sách đọc báo đến 11 giờ rưỡi đó là tắt đèn đi ngủ. Đều đặn đến những cái cầu thang này đó, mình cũng đều đặn trèo xuống rồi trèo lên, đến nỗi biết nó hả có 48 bậc. Vậy rồi thôi, rồi cứ như vậy cho đến về hưu, rồi tới chết à. Ông Trâm đã hít một hơi thuốc thật sâu để thở khói ra thật dài. Ông làm mấy lần như vậy giống như là đang tìm một cái đáp số. Rồi ông vỗ nhẹ bàn tay lên thành lan can gỗ rồi tự nhủ: tôi, đừng nghĩ tới nữa. Thế rồi ông tiếp tục ông bước xuống. Nhưng bây giờ sao thấy bước chân nó nặng hơn hồi nãy rất là nhiều. Khi đi qua trước cửa phòng của gác gian thì có tiếng gọi:
à, ông George, ông George, ông George à.
George cũng là tên của ông Năm. Người Pháp phát thanh Năm là nam, nghe nó lên lớn nó chói cái lỗ tai, cho nên ông lấy đại tên George để cho dễ gọi dễ kêu đó mà. Bà gác gian bước ra trao cho ông Năm một cái điện tính rồi nói: Vừa mới tới, tôi định lên nhà đưa cho ông thì ông xuống đây nè ông George.
Ông Năm run tay mở bức điện tín. Dòng chữ ngắn ngủi hiện ngay ở trước mặt ông đã nhảy lên như thế nào. Đã có xuất cảnh rồi, lo vé máy bay cho em, ký tên Mai. Điếu thuốc ở trên môi bỗng rơi xuống đất. Ông Năm có cảm giác như là mình đang lên cơn sốt vậy đó. Ông đã đọc lại bức điện tín một lần nữa. Hai tay phải gồng cứng lên, gồng cứng lại thì mới kèm lại được cái tờ giấy nó đứng yên căng thẳng ở dưới mắt của ông ta. Ông nói cho mình nghe.
Đúng rồi, bà được xuất cảnh rồi.
Bà Cát Giang nghiêng đầu lo lắng. Ai, có sao không vậy? Có chuyện gì không vậy ông George? Tiếng của bà ta đã lôi ông Năm về thực tại. Ông nhìn bà ta mỉm cười, rồi nắm lấy tay của bà ta mà lắc mạnh.
Cảm ơn bà nha, cảm ơn bà nhiều nha. Tôi thật không biết nói gì cho phải nữa. Bà thật là tốt bụng, quá tốt bụng đi. Cảm ơn nha, cảm ơn.
Giọng ông Thành thành thật và đã làm như là chính bà là cái người cho cái tờ giấy xuất cảnh này. Bà ta không hiểu gì cả, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười trước cái thái độ của ông Năm như vậy. Bà ấp úng trong lúc mà ông Năm ông buông bà ra để mà chạy lên cầu thang.
Nhưng mà
nửa chừng sực nhớ ra gì đó, ông dừng lại, ông nghiêng người nói với xuống.
Điện tín của vợ tôi ở Việt Nam đó, bà nói bà sẽ qua đây với tôi. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều.
Và thế rồi ông phóng lên cầu thang. Ông nhảy hai bậc một, nhanh như sóc, nhẹ như hươu, làm như là ông mới có 20 tuổi không bằng. Thế rồi vào trong phòng, ông ngã người lên giường, ông thở hổn hển, thở hổn. Cái tuổi 20 bất thần đã được tìm lại, chỉ đủ giúp cho ông trèo hết 48 cái nấc thang thôi. Và thế rồi một lúc sau, ông cầm cái điện tín lên đọc lại một lần nữa thật rõ ràng mà. Vâng, thật rõ ràng. Đây nè, hàng chữ không bỏ dấu nè. Gia co sức canh lo dè mai bai cho em ký tên Mai. Đọc là hiểu ngay thôi, còn Mai hả? Là tên của bả rồi, chứ còn ai vô đây nữa. Cái tên nó dễ thương, mà mình cũng đã thương từ mấy chục năm rồi, không còn lộn với ai được. Vậy là chỉ còn có vé máy bay nữa là xong rồi. Ông đã nhóm người lên, ông nhìn cái tấm lịch tháng treo ở gần đó, để thán rằng mình bỗng quên mất cái ngày hôm nay là ngày thứ bảy. Vậy là phải đợi đến ngày thứ hai mới vào sở để mà lo cái vụ này mới được đây. Thế là ông nằm xuống.
Dễ thôi, bất quá thì nhờ thằng nó đu răng nó đánh cái tê lét là xong ngay thôi. Nhưng mà mình cũng phải gửi cái điện tín về cho bả mừng chứ. Tội nghiệp, không biết ai chạy lo cho bả cái tờ giấy xuất cảnh này nè. Chứ bả thì lo khỉ gì được đi. Với cái tánh hiền khô và nhắc hít của bả.
Nghĩ đến đó thì ông Năm ông bỗng thấy thương vợ vô cùng. Cái người đàn bà hiền khô và nhắc hít đó đã về làm vợ ông từ hơn 30 năm. Trước sau như một thôi, theo chồng như một cái bóng. Ngoài cái chuyện không có con, chẳng thấy bao giờ bà làm bận tâm ông cả. Con nhà giàu có ở Gò Công, học ở Marie Curie. Vậy mà cô gái có cái tên là Trần Thị Lệ Mai đó đã có một quan niệm thông sống thật cổ điển và thật là Á Đông. Và khi đã trở thành bà Trần Văn Năm, luôn luôn bà đã đối xử với bên chồng thật vuông tròn và xem cái việc nội trợ chỉ là một thiên chức. Hồi xưa bạn bè vẫn thường nói là
thằng Năm nó trúng số độc đắc á nha,
hay hoặc là
đẻ bọc đìa mới có người vợ như vậy đó.
Ông thì nghĩ rằng
tại vợ mình nó hiền khô và nhát hít nên chẳng dám làm phiền ai bao giờ đó. Có lẽ như vậy đó mà ai cũng thương đó.
Ông lại nhõm dậy, ông nhìn lấy tờ lịch. Trên đó ông có ghi bằng cái marker đỏ cái con số 10 to, to tổ bố bằng nửa cái bàn tay ở góc bên trái. Vậy mà cũng đã 10 năm xa nhau rồi. Mỗi năm mà đi mua lịch như vậy đó, mình ngồi, mình nắn nót viết cái con số lên đó, giống như là người tù bị lưu đày, ghi cái số năm mà mình biệt xứ.
Có khác là người tù còn biết cái ngày được thả, chứ còn mình thì mù tịt. Ta tưởng là vĩnh viễn sống một mình, rồi chết cũng một mình trên cái đất lưu vong này. Nào ngờ ông trời ông còn thương mình nhiều quá à nhá. Ông ngồi hẳn dậy, ông đốt điếu thuốc. Khói thuốc thật thơm và thật ngon.
Vậy mà cũng đã 10 năm xa nhau rồi. 10 năm, lâu lắm chứ. Vậy mà sao vẫn còn thấy còn thương, còn nhớ nha. Lạ quá. Có phải như vậy thì người ta mới gọi là chung thủy hay không vậy?
Và thế rồi nhìn ốc nhìn quanh. Nhà cửa thiệt là lượm thượm, phải dọn dẹp lại, coi cho nó được một chút chứ. Và thế là ông đứng lên, ông đẩy cái ghế, ông đẩy cái bàn và quên mất là mình còn mặc cái bộ đồ lớn để mà đi cái khu 13. Và làm như là bà Năm bà sắp qua tới đây. Vừa làm thì vừa nói một mình, lâu lâu thì ông ngừng lại, ông hít một hơi thuốc cho nó thật là sảng khoái. Hai cây salon này cho sát vào tường kê gần nhau để cùng ngồi coi tivi. Cái tivi đó thôi kệ cũng được, ở đó được rồi. Cái bàn ăn nhích qua một chút để còn chỗ mà kéo cái nệm ở dưới gầm giường ra. Bả trên giường đi, mình dưới đất đi. Thôi cũng tạm ổn rồi, khi chờ đợi để mà kiếm nhà khác như vậy thì cũng được rồi ha. Còn cái tủ buffet nữa, đẩy tới một chút là nằm ngang với lại cái bàn ăn rồi.
Mẹ nó, có vậy mà cũng nặng dữ rồi nha.
Ông đứng lên, ông thở hổn hển, rồi ông nhìn quanh. Bây giờ thì coi có nét rồi đó. Cái màn cửa sổ nữa, phải tháo xuống mà đem giặt cho nó sáng ra mới được chứ. Và thế rồi ông vào buồng tắm, ông thay đồ. Đồ đạc ở đây thì thật là sạch sẽ rồi, khỏi lo. Còn cái tủ quần áo ở bên phòng ngoài nữa chứ, phải thu dọn gà lại cho nó có chỗ để mà bà để quần áo chứ. Ông bỗng phì cười.
Làm như là mình sắp cưới vợ vậy đó. Ý mà thật nha, sau 10 năm xa cách á, gặp lại nhau cũng giống như là cưới nhau lần nữa chứ gì nữa.
Ông đã soi gương, ông chải tóc.
Tóc của mình mới có mấy sợi bạc thôi. Mặt mũi cũng còn có nét lắm chứ độ. Ai mà nói mình sắp sửa 60 đâu. Cô dâu qua đây mà thấy chú dễ như vậy là nhìn đó hả? Rớt con mắt luôn rồi nhầm.
Ông Năm bỗng nghe lòng vui vẻ lên và giống như là một cái tâm trạng ngày xưa. Thời còn trẻ, lúc ông sửa soạn ông đi đến nơi hẹn với người con gái có tên là Trần Thị Lệ Mai đó.
Vậy là trưa thứ bảy này ông Năm đã, ông không thấy đói bụng đâu cả. Tuy vậy thì cũng phải bỏ bụng một cái gì đó, bởi vì thói quen hơn là vì nhu cầu. Ông đã mở tủ lạnh, ông lấy một cái trái cà tô mát và một miếng thịt bò. Cà thì sắc khoanh, không dầu, không giấm. Thịt nướng trần trên một cái vị sắc, không muối, không bơ. Làm cho lấy có, và ăn thì như thế nào cũng lấy có. Bởi vì tâm hồn của ông đang mãi phiêu bồng ở đâu đâu xa lắm. Hình như là ở Gò Công quê vợ, ở Gia Định quê mình thì phải. Ở những ngày đầu mà hai đứa gặp nhau, những ngày đó tiếng nói của tình yêu là một chuỗi dài im lặng. Ở cái rạp hát Đại Nam là nơi mà hai đứa hẹn hò, dù trời mưa anh cũng tới em nghe. Ở Đà Lạt ít lâu sau đó, trời ơi trời, sao mà nó đẹp quá, sao mà nó dễ thương quá. Tình yêu là cái gì mà sao mãi mãi nó vẫn còn nguyên như là mới hôm qua, như là nó mới hôm kia vậy. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị với phần đầu của câu truyện ngắn được mang tên là Mùa Thu Cuộc Tình. Tác giả là Tiểu Tử. Hoàng Tĩnh cảm ơn tác giả Tiểu Tử với phần đầu và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương của mình. Hoàng Tĩnh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau.